Chương 24. Chạm trán Như Lai sau khi biến mất, Tôn Ngộ Không tự tự tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện, tuy nhiên, hắn không dám đến quá gần, hắn biết rằng những người trong Lăng Tiêu Bảo Điện đều rất mạnh. Hắn tin tưởng vào sức mạnh của mình, nhưng hắn cũng biết rằng nếu hắn bị phát hiện, hắn vẫn có thể chạy trốn, tuy nhiên, hắn không muốn bị Như Lai phát hiện và tìm thấy sư đệ của mình. Hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh để nhìn xung quanh, nhưng hắn không dám nhìn quá kỹ vào Như Lai và những người khác. Hắn biết rằng họ quá mạnh để có thể nhìn thấy họ. Tuy nhiên, khi hắn nhìn vào những vị Bồ Tát và La Hán đang ngồi xếp bằng hoặc đứng bên cạnh Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng sát khí dâng lên trong người. Hắn biết rằng mình đã gặp rắc rối, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, nhưng đã quá muộn. Ánh mắt sát khí của Tôn Ngộ Không đã lọt vào mắt Như Lai đang ngồi trên ngai vàng trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Như Lai biết ngày đó là ánh mắt của Tôn Ngộ Không. Hắn cũng biết rằng Tôn Ngộ Không đang ở gần đó, hắn giận dữ đứng dậy và biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đang ở đúng vị trí mà Tôn Ngộ Không đã ở trước đó. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không đã chạy trốn rất xa. Như Lai mặt trầm như nước, trong mắt hiện rõ hận ý và phẫn nộ. Hắn ra lệnh cho các Phật binh phong tỏa thiên đình. Hắn cũng ra lệnh cho đặt đại trận tu di tỏa linh ở bốn cửa lớn của thiên đình. Hắn hét lên Tôn Ngộ Không, hãy xuất hiện đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Như Lai lại không thấy Tôn Ngộ Không đâu. Như Lai biết rằng hắn phải tự mình đi tìm Tôn Ngộ Không. Lần trước đại chiến, Như Lai hắn và hơn 200 vạn Phật binh, cùng toàn bộ Phật môn tầng cao nhất, cao thủ đã chiến đấu với Tôn Ngộ Không, nhưng vẫn để Tôn Ngộ Không chạy thoát. Hơn nữa, nhiều Phật Đà La Hán cũng đã bị thương trong trận chiến này. Những người bị thương hiện vẫn chưa khỏi hẳn. Loại sỉ nhục và thù hận này khiến hắn muốn phát cuồng và ăn sống thịt Tôn Ngộ Không. Nhưng Phật môn không ăn thịt. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không lại xuất hiện một lần nữa và không chút kiên kỵ thăm dò Đại Hùng Bảo Điện của hắn. Điều này khiến hắn tức giận. Lần này, hắn không thể để Tôn Ngộ Không chạy thoát. Nếu hắn để Tôn Ngộ Không chạy thoát, hắn sẽ không còn mặt mũi để ở lại Giá Thiên Đình. Hắn thậm chí có thể mất vị trí Phật Tổ. Hắn cảm nhận được khí tức của Tôn Ngộ Không và bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng. Hắn nhanh chóng đuổi theo Tôn Ngộ Không. Hắn biết rằng Thiên Đình Phật Binh có thể ngăn cản Tôn Ngộ Không một lát, nhưng không thể ngăn cản hắn quá lâu. Mấy hơi thở là cực hạn, trừ phi Tôn Ngộ Không bị phát hiện là một trong những Phật Đà. Nhưng từ lần trước về sau, những Phật Đà này đã quá sợ hãi Tôn Ngộ Không đến nỗi họ không thể ngăn cản hắn. Hắn quyết định rằng lần này hắn sẽ tự mình đối mặt với Tôn Ngộ Không. Hắn không thể để một yêu hầu khiến các Phật Đà sợ hãi như vậy. Hắn biến mất và xuất hiện tại Bắc Kỳ Môn. Khi hắn hiện thân, hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang luân bay mấy tên kim thân La Hán và chuẩn bị chạy trốn. Yêu hầu, ngươi chạy đâu rồi? Ngươi cứ đi vào đi ra trong thiên định như chốn không người. Quả thực là quá mức làm càn. Hôm nay, ta sẽ bắt ngươi ở lại đây. Vừa dứt lời, Như Lai hai tay kết ấn niệm chú, một cánh tay kim quang lóng lánh xuất hiện. Cánh tay này lớn hơn cả người Tôn Ngộ Không, và nó di chuyển với tốc độ nhanh hơn âm thanh, chộp thẳng vào Tôn Ngộ Không. Như Lai lão nhi đã từng nói, thiên định là của ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết rằng Đại Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bất cứ lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Tôn Ngộ Không nắm chặt tay phải, một nắm đấm màu vàng to lớn xuất hiện. Nắm đấm này lớn hơn cánh tay chim quang của Như Lai, và nó đánh vào cánh tay chim quang với sức mạnh khủng khiếp. Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động bốn phương tám hướng. Những Phật binh bị Tôn Ngộ Không đánh trúng biến thành bụi phấn, còn Kim Thân La Hán cũng không thể ngăn cản dư chấn của hai người. Khi khí tức của hai người ổn định lại, Tôn Ngộ Không vẫn đứng yên, chỉ có ống tay áo tay phải bị rách một chút. Như Lai thì lui lại ba bước, quần áo lộn xộn, khí huyết sôi trào. Một kích này đã phân định thắng thua. Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không với vẻ mặt kinh hoàng. Trước đó, Tôn Ngộ Không đã đột nhiên tăng sức mạnh nhiều lần trong trận chiến. Nhưng Như Lai biết rằng sức mạnh đó không thể kéo dài lâu và chắc chắn sẽ có tác dụng phụ. Tuy nhiên, hôm nay, Tôn Ngộ Không mạnh hơn Như Lai rất nhiều. Như Lai đã dùng hết sức mình, nhưng vẫn không thể chống lại Tôn Ngộ Không. Điều này khiến Như Lai gần như điên cuồng. Như Lai biết rằng mình đã đánh mất Tôn Ngộ Không. Hắn thề sẽ không bao giờ để Tôn Ngộ Không trốn thoát. Khi Như Lai nhấc lên toàn thân pháp lực, chuẩn bị cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau chết sống, Tôn Ngộ Không vung tay lên, thu hồi kim của bổng vào tay phải. Tôn Ngộ Không không nói thêm gì, chỉ lên tiếng, Như Lai lão nhi, hôm nay không phải là ngày quyết chiến, nhưng cũng sẽ không quá lâu, ngươi hãy ở thiên đình chờ đi, chờ ta lão Tôn lại đến đại náo thiên cung. Nói xong, Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo kim quang nhỏ bé, không thể nhận ra, phiêu nhiên mà đi. Như Lai chỉ còn lại một mình, ngơ ngác nhìn theo Tôn Ngộ Không rời đi. Pháp lực vừa mới tụ lên của hắn cũng chậm rãi tan đi. Hắn muốn ngăn Tôn Ngộ Không, nhưng hắn căn bản không ngăn được. Ngay khi hắn chuẩn bị xuất thủ, hắn đột nhiên phát hiện khí tức của Tôn Ngộ Không biến mất không thấy gì nữa, như lai giật mình. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, lại trông thấy Tôn Ngộ Không rõ ràng đang ở trước mắt. Tuy nhiên, hắn không thể cảm nhận được khí tức của Tôn Ngộ Không, như thể trước mắt hắn chỉ là một ảo ảnh. Hắn biết rằng hắn đã bị Tôn Ngộ Không đánh lùi ba bước, nhưng hắn không thể tin rằng Tôn Ngộ Không lại có thể lợi hại như vậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Ngộ Không thông dong rời đi, mà không có cách nào ngăn cản. Hắn biết rằng Tôn Ngộ Không đã cố ý chờ hắn ở lại. Điều này khiến hắn hít một hơi lãnh khí. Nhưng sau đó, hắn lại cảm thấy tinh thần sa sút. Hắn giống như đã mất tất cả sức lực, không giống như một vị Phật tổ, mà giống như một người đã già nua. Được thôi, đây là đoạn văn đã được sửa lại. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã trở lại bàn Ti Động, không một tiếng động. Hắn đi đến bên cạnh quả trứng khổng lồ đang bốc cháy. Tôn Ngộ Không lên tiếng hô, sư phụ, ta trở về rồi. Đây là nhánh cây quế thụ mà ta đã lấy được ở Quảng Hàng Cung, có thể giúp bát giới giảm bớt chút đau đớn và tăng thêm một chút cơ hội. Nói xong, hắn lấy nhánh cây ra khỏi ngực và đưa cho Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng gật đầu, quả trứng khổng lồ lặng lẽ mở ra một lỗ hổng. Tôn Ngộ Không nắm chặt nhánh cây trong tay, rung mạnh, nhánh cây lập tức bị bẻ gãy thành một đống bột. Sau đó tất cả bột phấn bay vào bên trong quả trứng khổng lồ, một phần nhỏ rơi xuống Cửu Sĩ Đinh Ba đang quay tròn, còn phần lớn rơi vào lòng bàn tay Đường Tam Tạng. Khi bột phấn quế thụ rơi xuống, Cửu Sĩ Đinh Ba dường như có cảm giác, bỗng nhiên phát ra tiếng đập mạnh như tiếng chuông. Cây gậy nhỏ lắc lư liên tục, sau đó hấp thụ tất cả bột phấn, sau đó nó trở lại yên tĩnh. Nhìn thấy điều này, Tôn Ngộ Không biết Trư Bát Giới đã hấp thụ bột phấn quế thụ, tạm thời không cần lo lắng. Hắn không dám ở lại lâu hơn, không phải vì sợ Hồng Liên Diệp Hỏa, mà vì sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến Trư Bát Giới. Một sai lầm nhỏ có thể khiến Trư Bát Giới gặp nguy hiểm, giống như khi hắn đến, Tôn Ngộ Không lại lặng lẽ rời đi. Tuy nhiên, hắn không quay lại thạch thất của mình, mà đi thẳng đến cửa động Bàn Ti Động. Lúc đầu, Bàn Ti Động đầy xương trắng, xung quanh 100 dặm như một vùng đất chết. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, Bàn Ti Động giờ đây là một khu rừng nguyên sinh sang tươi, không có người không có vật. Sau khi bổ sung thêm huyễn trận ở cửa động, Tôn Ngộ Không tràn trọc nhảy vọt, cuối cùng đến được cây cổ thụ cao nhất trong rừng. Hắn đứng trên ngọn cây, lấy tay che nắng, nhìn về phía xa, cái hướng kia là nhà của hắn, Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn bốn mùa tươi tốt, có đủ loại trái cây thơm ngon, cảnh sắc tuyệt đẹp, đáng tiếc tất cả đều không còn tồn tại nữa. Tôn Ngộ Không dựng một cái lều nhỏ, sau đó ngồi xuống trên cây cổ thụ như một chiếc giường. Hắn để mặc cho gió thổi lay động, áo choàng đỏ rực phía sau theo gió bay lượn. Hắn ngồi nhìn về phía xa như vậy, ba ngày liền không nhúc nhích. Ba ngày sau, Tôn Ngộ Không đột nhiên giơ tay phải về phía chân trời, nơi ánh bình minh đang ló rạng, ánh sáng mặt trời chiếu vào tay hắn, và hắn lập tức có thêm một chiếc kim cô bỗng sáng chói. Hắn nắm kim cô bỗng trong tay phải, nâng lên và giơ ngón trỏ ra, một cây kim châm do pháp lực mưng tụ đột nhiên xuất hiện ở đầu ngón tay hắn. Hắn khắc hai chữ lên chiếc kim cô bỗng, sau đó từ từ đội chiếc kim cô bổng lên đầu.